là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 24 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron.
Hà Nội được cấp 200.000 viên thuốc Monopiravir và triển khai chương trình cấp thuốc cho bệnh nhân COVID-19.
Từ năm 2022, việc đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia sẽ được thực hiện theo phương thức qua mạng.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp hàng giờ đồng hồ với các phóng viên.
Hơn 5,39 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch COVID-19.
Các nước đón Giáng sinh trong điều kiện y tế và an ninh nghiêm ngặt. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường công tác tiêm chủng kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp chống chỉ định, không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm, nhất là các người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, hoàn thành tiêm chủng 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022. Mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ tiêm vaccine tại địa phương khi đã được cung cấp vaccine đầy đủ. Thứ hai, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đủ vaccine và phân bổ kịp thời cho các địa phương, hướng dẫn các địa phương tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, chống mọi biểu hiện tiêu cực. Thứ ba, các bộ, y tế, giao thông vận tải, công an, quốc phòng, ngoại giao, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện bệnh nhiễm chủng biến chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả đường hàng không, đường bộ, đường thủy để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta, thực hiện test nhanh đối với hành khách trước khi lên và xuống tàu bay, cách ly ngay đối với trường hợp nghi nhiễm, giải trình tự gen để phát hiện chủng Omicron và xử lý triệt để. Thứ tư, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu toàn diện về chủng mới Omicron để kịp thời có các biện pháp phòng chống phù hợp.
Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại thủ đô Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và khai mạc trưng bày chuyên đề Hội Nhà báo Việt Nam, một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang. Thông tin từ buổi họp báo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 12 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Với phương châm đoàn kết kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển, đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp hội và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành ở Trung ương và một số địa phương cùng 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp hội, 63 hội nhà báo cấp tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại. Theo đó, để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người dân, mục tiêu mà kế hoạch đề ra là trên 95% người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng đã được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19, hoặc người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine Sputnik V sẽ được tiêm một mũi bổ sung vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, trên 95% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung sẽ được tiêm một mũi vaccine nhắc lại là vaccine phòng COVID-19, ưu tiên tiêm trước cho người có tình trạng suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo kế hoạch này, thời gian triển khai dự kiến từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 theo tình hình dịch cũng như mức độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế. Đối tượng triển khai là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, tiêm mũi 1 hoặc mũi 2 mũi hoặc 3 mũi tùy loại vaccine. Tuy nhiên, với từng mũi tiêm có những yêu cầu cụ thể.
Đối với liều tiêm bổ sung, loại vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine mRNA, khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản là từ 28 ngày đến dưới 3 tháng. Các nhóm đối tượng được triển khai tiêm liều bổ sung đó là người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc là đã điều trị trong vòng 6 tháng. Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng vaccine Sputnik V, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên. Đối với liều tiêm nhắc lại, nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine, thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc là vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau, thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm, thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc là vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus là vaccine của AstraZeneca. Khoảng cách giữa liều cơ bản hoặc bổ sung với liều nhắc lại là ít nhất 3 tháng. Các nhóm đối tượng triển khai tiêm liều nhắc lại bao gồm người đã tiêm hoặc là chưa tiêm liều bổ sung, người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và các nhân viên y tế.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định về quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc COVID-19 F0 thể nhẹ tại Hà Nội. Quyết định này thay thế quyết định 4245 ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế. Sở Y tế cũng vừa được Bộ Y tế cấp 200.000 viên thuốc Monopiravir 200mg cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tiêu chuẩn bệnh nhân được tham gia chương trình là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR dương tính trong vòng 5 ngày. Từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên đối với các trường hợp trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền, cam kết đồng ý tham gia chương trình và không có các chống chỉ định dùng thuốc. Trong trường hợp bệnh nhân được cách ly điều trị tại nhà, phải có quyết định hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà.
Thưa quý vị và các bạn, với số ca nhiễm liên tục tăng cao, trong những ngày gần đây, Hà Nội luôn trên mức 1.000 ca nhiễm một ngày. Đặc biệt, với chủ trương điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đang khiến cho hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội chịu những áp lực rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Để bảo vệ sức khỏe cho người dân, tuyến y tế cơ sở đang phải gồng mình làm việc không kể ngày đêm khi nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng và số lượng công việc phải thực hiện cùng lúc quá lớn.
Mỗi ngày, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà và các nhân viên của trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa nhận được hàng nghìn cuộc gọi, là phường có số ca F0 lớn của thủ đô. Không chỉ có đường dây nóng mà điện thoại cá nhân của các nhân viên y tế cũng đổ chuông cả ngày. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trạm trưởng trạm y tế phường Ô Chợ Dừa bày tỏ.
Ngày nào cũng làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ. Và buổi trưa không có giờ nghỉ trưa, bởi vì điện thoại liên tục, nghe điện thoại đến ù cả tai luôn.
Dù đã chuẩn bị các phương án khi dịch bùng phát, thế nhưng khi số ca tăng nhanh từ tháng 10 đã khiến họ rơi vào thế bị động, lúng túng. Nhân lực tại phường khá mỏng, chỉ có 8 nhân viên y tế trên địa bàn với hơn 40.000 dân, lại phải làm lượng hồ sơ thủ tục quá lớn, không kịp xác minh nhiều trường hợp F0, F1. Để giảm tải cho trạm y tế, quận Đống Đa đã điều động chị Nguyễn Thị Thảo là nhân viên y tế của trường tiểu học Phương Liên để hỗ trợ công việc tại trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, nhưng vẫn trong tình trạng quá tải.
Nhiều khi gia đình còn bảo là thôi đi làm công nhân, thứ nhất là đi nó còn có giờ giấc nghỉ, xong là còn có về tối về còn con cái này nọ, chứ đi như này đi suốt bên biệt xong là cũng chả đả động gì đến con cái chăm sóc con được cả, mà chế độ lương thì nó rất là thấp.
Hoàn Kiếm, quận vùng lõi của thủ đô, diện tích hẹp, mật độ dân số cao, khu điều trị bệnh nhân thể nhẹ tại quận Hoàn Kiếm sau 3 ngày hoạt động, số bệnh nhân là 40 người và con số vẫn tiếp tục tăng. 4 cán bộ y tế, 2 cán bộ phục vụ 24/24 giờ từ bữa ăn, chăm sóc sức khỏe đến tuân thủ nội quy trong khu điều trị. Liên tục có các thông báo bệnh nhân F0 có kết quả tự xét nghiệm báo về các phường. Ngay lập tức, tổ lưu động lên đường, một nhân viên y tế và 2 dân quân phường lấy mẫu xét nghiệm, xem xét nơi ở của các F0 và F1 có đủ điều kiện cách ly tại nhà. Chị Trí Thị Phượng, trạm y tế phường Tràng Tiền và anh Nguyễn Hải Nam, dân quân thường trực phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm bày tỏ.
Thực sự là chân tay không mỏi, không dám nhấc, không muốn nhấc lên. Nhiều lúc cũng rất là tủi thân khi mà mình cống hiến rất nhiều nhưng mà dân không tỏ. Họ muốn là xử lý nhanh, nhưng mà xử lý nhanh phải yêu cầu là các phải phối hợp với các bên.
2-3 giờ là khoảng thời gian mà bọn em phải ra quân để nhanh, để kịp cái giờ người dân đi ra ngoài. Nên bọn em phải đảm bảo an ninh trật tự các thứ là phòng chống dịch để không cho người dân tiếp cận với cái khu có ép.
Tình trạng quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng cũng xảy ra tại nhiều trạm y tế có lượng F0, F1 tăng cao trong những ngày qua. Mới đây, một gia đình có 5 người thì 4 người mắc COVID-19 tại chung cư HH3A Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Dù đã phát hiện 5 ngày, song vẫn chưa được đưa đi cách ly hoặc có các biện pháp phòng chống dịch khác. Có nhiều nguyên nhân khiến gia đình này bị bỏ quên, song có một nguyên nhân lãnh đạo phường đã thừa nhận là lực lượng y tế quá mỏng, không đủ để cử đi xử lý hết các trường hợp F0 gia tăng nhanh chóng. Là phường có số lượng dân cư đông nhất trên địa bàn Hà Nội với 90.000 người, Hoàng Liệt đã rơi vào tình trạng lúng túng, bị động. Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nói:
lực lượng y tế của phường, rồi các cái lực lượng ở cộng đồng hiện nay rất mỏng và cần phải tăng cường. Chúng tôi cũng nêu một ý kiến là giờ thời điểm chúng ta khác, đó là cái việc thích ứng linh hoạt an toàn, thì các cái lực lượng tình nguyện viên, hỗ trợ viên, người ta cũng phải thích ứng linh hoạt an toàn, chứ người ta không thể nào là ở nhà mà chỉ có chuyên môn là đi tình nguyện đi phòng chống dịch với phường.
Quá tải không chỉ gây áp lực đến đội ngũ y tế ở Hà Nội mà còn trên nhiều tỉnh thành phố trên cả nước khi số ca mắc tăng cao. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe, thể chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là đội ngũ tham gia chống dịch. Sức ép là rất lớn, tiền lương còn chưa cao nhưng đã chọn nghề y thì họ chấp nhận và cống hiến, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc và nhân dân cần tới họ.
Hàng ngày chúng tôi với cái công việc mà 5 người như vậy là chúng tôi áp lực rất là nhiều trong công tác phòng chống dịch. Thì về đối với công tác lấy mẫu, rồi còn công tác bệnh nhân đến hỏi qua cái tổng đài, qua cái số điện thoại của trạm y tế phường. Từ sáng đến trưa lúc nào cũng ngày nào cũng 12, 1, 2 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Ban ngày thì còn những ngày thỉnh thoảng chúng tôi lại phải có lịch tiêm chủng cho dân, cho nhân dân trên địa bàn phường về COVID, rồi tiêm chủng cho trẻ vào sáng thứ tư hàng tuần. Với cái công việc như này, với 5 người của chúng tôi và với đội ngũ nhân viên như này thì với là rất là hết sức là áp lực.
Mọi người đáp ứng đủ nhưng mà với tình hình dịch này đấy, phải nhờ các cô giáo bên trường tăng cường. Nhưng mà tăng cường thì là chỉ nói về mặt ấy thôi, còn về mặt chuyên môn thì vẫn là có 8 cán bộ y tế mà chăm lo sức khỏe cho cả dân của chị là 24 đến 25 nghìn dân đấy, cho nên là có những cái nó cũng quá tải, nên là mọi người trong đấy cũng phải thông cảm.
Dịch nó phát triển rất là nhanh nhưng là con người thì không đủ, đang kêu gọi thêm y tế trường học và các cô giáo mầm non ra hỗ trợ về đánh máy phần mềm và những người nghỉ hưu, nhưng mà tình hình là cũng khó khăn.
Tôi rất mong là các cơ quan cấp trên xem xét và có những cái biện pháp hoặc là những cái hỗ trợ để cho giảm tải cái công việc nhân viên chúng tôi chỉ làm về chuyên môn.
Theo số liệu trong nghiên cứu về ảnh hưởng của COVID-19 đến nhân viên y tế Việt Nam mới được công bố, có tới 80% gặp khó khăn, chỉ có thể trả một phần hoặc không thể trả chi phí sinh hoạt, 70% bị lo lắng, thậm chí trầm cảm, 40% suy giảm sức khỏe, dẫn tới 25% giảm mức độ hài lòng với công việc. Nghiên cứu này được khảo sát trên 2.700 cán bộ nhân viên y tế do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với ActionAid quốc tế tại Việt Nam, Viện Đào tạo Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Kinh tế, Công nghệ Y tế thực hiện trong 3 tháng qua. Kết quả cho thấy, hầu hết nhân viên y tế cáng đáng, khối lượng và thời gian làm việc tăng lên nhiều lần. Trong khi 1/3 trong số họ có lương, thưởng và phụ cấp bị giảm. Đặc biệt, hơn một nửa trong lực lượng tham gia chống dịch được khảo sát chưa nhận được khoản phụ cấp nào. Có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhân lực y tế tại các trạm y tế ở Hà Nội đang rất thiếu hụt. Hiện Hà Nội có gần 600 trạm y tế xã phường thị trấn, mỗi trạm chỉ có tối đa 10 người, trong đó chủ yếu là nữ giới, thực hiện theo dõi sức khỏe tối đa của 13.000 đến 15.000 dân. Tỷ lệ này mới đáp ứng 30% trong điều kiện bình thường khi chưa có dịch COVID-19. Để hỗ trợ y tế cơ sở, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên của ngành y cùng tham gia. Tuy nhiên thực tế lúc này, việc huy động các đối tượng này là vô cùng khó khăn.
Thưa quý vị, nhận thấy số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội ngày một gia tăng, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Có một chàng thanh niên đã tình nguyện làm việc ở trạm y tế lưu động, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong điều kiện thành lập chưa có tiền lệ, còn thiếu về nhân lực, những tình nguyện viên đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các F0 tại trạm y tế lưu động thật đáng trân quý. Chàng thanh niên đó là Nguyễn Quốc Thắng, 25 tuổi, từng tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội.
Nguyễn Quốc Thắng hiện là nhân viên y tế duy nhất làm việc vòng trong trực tiếp với hơn 10 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được chăm sóc điều trị tại trạm y tế lưu động phường Định Công, quận Hoàng Mai. Khi mới thành lập trạm, Thắng đã tình nguyện vào làm việc mặc cho gia đình phản đối can ngăn. Một ngày của Thắng bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới tận đêm khuya. Anh lần lượt hỏi han, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân, trực tiếp lấy mẫu cho từng người để nhân viên trạm y tế phường đến lấy đưa đi xét nghiệm. Các F0 do Thắng chăm sóc chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Nhận thức rõ COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, người bệnh có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, nên Thắng luôn cảnh giác, hàng ngày sát sao việc thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân, không kể ngày đêm. Tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội cách đây 4 năm, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhận thấy trạm y tế của phường Định Công cần người, Thắng đã quyết định tạm dừng công việc hiện tại của mình, tình nguyện đến để hỗ trợ. Và Thắng luôn xác định sẽ ở lại cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát mới trở về nhà.
Đi xem những clip mà quay phóng sự về các bác sĩ trong đợt dịch Covid qua nhà, rồi những ca cấp cứu không cứu được kịp thời cho bệnh nhân, mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên là mình lấy cái đấy, mình động viên tinh thần mình, hỗ trợ hết sức mình để giảm tải cho mọi người và giúp đỡ bệnh nhân. Khi mà mình vào cái trạm y tế lưu động này, mình đề xuất với cả gia đình thôi, mình chỉ hỏi gia đình thì gia đình ạ cực kỳ phản đối kịch liệt. Hôm đấy là mình phải trốn đi, bảo là con đi lấy mẫu với cả các chị. Đến lúc đấy hoàn thành xong đâu đấy thì mình mới bảo là bố mẹ con làm ở trong trạm lưu động rồi, con không về đâu, đợi hết dịch rồi con về. Thì lúc đấy thì chuyện cũng rồi thì bố mẹ cũng không phản đối được gì nữa.
Sau mỗi ngày làm việc miệt mài, Nguyễn Quốc Thắng lại dành ra vài phút để gọi về cho gia đình. Thấy con trưởng thành, yêu nghề, sống có lý tưởng và trách nhiệm, bố mẹ Thắng cũng yên tâm hơn. Thay vì phản đối như trước, gia đình đã dần chuyển sang ủng hộ và tự hào với việc làm của con mình. Tuy nhiên, nỗi lo không may con nhiễm bệnh vẫn cứ thường trực trong lòng bậc làm cha mẹ. Sau mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi là sự ngóng trông ngày Thắng trở về.
Đối với mình đây là một cái đóng góp rất là nhỏ. Không có gì mình còn chưa thể bằng được các bác sĩ, y bác sĩ ở các tuyến trên nữa. Mình giúp đỡ được bao nhiêu cho nhà nước, hỗ trợ người dân được bao nhiêu thì là mình cảm thấy vui bấy nhiêu. Không thấy vi phạm sức khỏe hay là gì cả, mình thấy rất là vui, phấn chấn hơn.
Trạm y tế lưu động phường Định Công được thành lập từ cơ sở vật chất của trường mầm non cơ sở 2, đến nay đã có 19 F0 đang điều trị. Đây đều là các bệnh nhân không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà. Bên cạnh đó, phường Định Công còn 82 F0 đang được theo dõi tại nhà. Số lượng bệnh nhân lớn, nguồn lực nhân viên y tế rất thiếu. Chính vì vậy, những tình nguyện viên như Thắng rất đáng quý. Tuy nhiên, hiện nay, Thắng chưa có nguồn hỗ trợ nào chính thức cho công việc vất vả và nhiều nguy cơ phơi nhiễm của mình. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai nói.
Tại thời điểm này, là các cái đồng chí mà nhân viên y tế nghỉ hưu này, rồi các phòng khám để tham gia thực hiện cái việc mà hỗ trợ cho cái trạm y tế lưu động là cũng rất khó khăn. Chúng tôi cũng mới vận động được một số là đang thực hiện, và đặc biệt là đây có cái cháu Thắng là tình nguyện viên cũng đã thực hiện từ đầu dịch đến nay, thì cháu trực tiếp ở đây cùng với dân quân và khu đội trưởng là thực hiện các cái nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động. Tuy nhiên về cái đãi ngộ thì chưa có, chúng tôi chỉ là những vận động và cũng xã hội hóa để hỗ trợ cho những người thực hiện ở đây thôi, chứ cũng chưa có một cái chế độ thù lao nào chính thống để cho những cái hoạt động của trạm y tế lưu động.
Thời điểm này, số lượng F0 tại Hà Nội sẽ chưa dừng lại, và ngày về nhà của Thắng chưa thể xác định. Trong khó khăn, trong đại dịch, những tấm lòng như Thắng thật đáng trân quý. Điều đó khẳng định thêm về một Hà Nội nghĩa tình, một Hà Nội yêu thương đang lan tỏa trong trận chiến cam go với đại dịch. Và mong rằng những sự cống hiến của Nguyễn Quốc Thắng cùng những tình nguyện viên đang ngày đêm cùng ngành y tế chống dịch COVID-19 sẽ được ghi nhận xứng đáng.
Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin về kinh tế xã hội đáng chú ý. Năm 2021, Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước được giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo. Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực triển khai quy trình đấu thầu mua gạo, nhập kho công khai, minh bạch theo đúng quy định về đấu thầu. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc đánh giá, chấm điểm uy tín nhà thầu, ông Phạm Việt Hà, vụ trưởng vụ quản lý hàng dự trữ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên Tổng cục Dự trữ Nhà nước đánh giá uy tín nhà thầu theo phương pháp chấm điểm. Đây không phải là hình thức đánh giá để loại nhà thầu mà nhằm đảm bảo công bằng. Theo ông Phạm Việt Hà, chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 đang được trình Chính phủ. Dự kiến lượng gạo mua tăng thêm 30.000 tấn so với năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh dịch bệnh và theo hướng tăng cường nguồn dự trữ quốc gia. Trước đây, việc đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia được thực hiện theo phương thức đấu thầu trực tiếp, như từ năm 2022 sẽ đấu thầu qua mạng. Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia tập huấn cho tất cả cán bộ làm công tác đấu thầu.
Mở cửa phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 60,85 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 61,55 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch vào ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 700.000 đồng một lượng. Cũng cùng với thời điểm này, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 60,85 đến 61,45 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua thì giá vàng tại Doji giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji thu hẹp còn 600.000 đồng một lượng. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.809,2 đô la Mỹ một ounce, tương đương với 50,34 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,21 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, Ủy ban châu Âu EC đã đăng công báo quy định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Theo đó, đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật đối với rau mùi là 50%, húng quế 50%, bạc hà 50%, rau mùi tây 50%, đậu bắp 50%, hạt tiêu 50%, thanh long 20% và mì ăn liền sẽ có tần suất kiểm tra 20%. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ ngày đăng thông báo. Như vậy, dự kiến kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, mì ăn liền Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của ethylene oxide.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết gia đình ông Hồ Quang Cua, tác giả chính của giống lúa và gạo ST24, ST25, thương hiệu đã đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019, đã có đơn gửi đến Tổng cục Quản lý Thị trường đề nghị lực lượng này hỗ trợ bảo vệ thương hiệu giống lúa và gạo ST24, ST25 tại thị trường Việt Nam. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình ông Hồ Quang Cua về việc hỗ trợ bảo vệ thương hiệu giống lúa và gạo ST24, ST25, Tổng cục Quản lý Thị trường đã có văn bản chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc chủ động rà soát, thẩm tra và xác minh các nội dung của doanh nghiệp phản ánh tại hồ sơ đối với các cơ sở bị cho là vi phạm trên địa bàn quản lý của Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố. Tổng cục cũng đặc biệt lưu ý đối với các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, bao bì, tem, nhãn hàng hóa, đề nghị Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền.
Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch triển khai các nội dung về cải cách chính sách tiền lương năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách hành chính, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách tại Nghị quyết số 27 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong doanh nghiệp. Dự kiến từ tháng 7 năm 2022, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để ban này báo cáo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về các nội dung thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế Nghị định 204/2020. Xin lỗi quý vị, thay thế Nghị định 204/2004 và các văn bản liên quan, đồng thời xây dựng 12 thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới.
Những năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã dành nhiều nguồn lực đầu tư tu bổ, nâng cấp hệ thống phòng chống lũ. Vì vậy, các tuyến đê lớn đi qua địa phận thành phố đã cơ bản bảo đảm những công trình chống lũ theo đúng thiết kế. Tuy nhiên, thực tế từ năm 2016 cho đến nay, thì trên các tuyến đê của Hà Nội đã phát sinh 226 sự cố sạt lở gây mất an toàn công trình đê điều. Tính riêng trong năm 2021, trên các tuyến đê đã xảy ra 35 sự cố, trong đó có nhiều sự cố nghiêm trọng đã uy hiếp đến an toàn đê. Theo Chi cục Phòng chống thiên tai Hà Nội, khi phát hiện sự cố hư hỏng của công trình đê điều thì Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các quận huyện thị xã đã phối hợp với các cơ quan quản lý đê điều Hà Nội tổ chức lực lượng, vật tư và phương tiện xử lý ngay từ đầu, không để sự cố phát triển thêm làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng đã kiểm tra hiện trường, sơ bộ đánh giá nguyên nhân, nhận định diễn biến và báo cáo đề xuất Ủy ban dân thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý khẩn cấp đối với những sự cố nghiêm trọng. Để có thể bảo đảm an toàn công trình phòng chống lũ trong thời gian tới, Chi cục Phòng chống thiên tai Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến luật phòng chống thiên tai, luật đê điều cùng với các văn bản chỉ đạo của các cấp thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các cấp các ngành địa phương, mở các đợt tập huấn nâng cao kỹ năng về phát hiện xử lý các sự cố đê điều cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở.
Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đã xây dựng phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Mục đích của kế hoạch là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận trước, trong và sau lễ Giáng sinh, không để xảy ra gây rối trật tự công cộng, cháy nổ, ùn tắc giao thông, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo phục vụ bà con giáo dân, cán bộ, nhân dân đón Noel, Tết Dương lịch an toàn, không để phát sinh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại các chốt phân luồng giao thông, chủ động điều tiết lượng người, không để quá đông người vào bên trong khu vực bảo vệ, đảm bảo không ùn tắc xung quanh khu vực tổ chức. Công an phường Hàng Chống và các phường liên quan tập trung xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, giải quyết không để tình hình thành các hàng quán ăn uống xung quanh hồ Hoàn Kiếm trước, trong và sau lễ vào đêm 24 tháng 12. Một số chốt khu vực nhà thờ lớn sẽ thực hiện phân luồng như sau: chốt Tràng Thi Quang Trung, Tràng Thi Nhà Trung, phân luồng theo hướng Tràng Thi Cửa Nam, chốt Hàng Chống Nhà Thờ, phân luồng theo hướng Hàng Chống Lê Thái Tổ Bà Triệu, chốt Phủ Doãn Hàng Bông, Phủ Doãn Ngõ Huyện, Phủ Doãn Thọ Sương, Phủ Doãn Ấu Triệu, phân luồng theo các hướng Triệu Quốc Đạt Hai Bà Trưng, Hàng Bông Cửa Nam, Hàng Bông Đường Thành, Phùng Hưng, Hàng Điếu. Bắt đầu từ 17:30 ngày hôm nay, cấm ô tô xe máy đi vào phố nhà thờ, phường Hàng Chống. Các chốt kiểm soát cũng kiểm tra giấy tờ gửi tới người dân, bà con theo đạo đã được các cơ sở tôn giáo thông qua trước đó, kiểm soát lượng người ra vào để phòng chống dịch.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Tổng thống Nga Putin đã đối thoại trực tiếp hàng giờ đồng hồ với các phóng viên. Một trong những vấn đề nóng nhất thu hút được sự chú ý tại cuộc họp báo năm nay, đó chính là mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Bản thân các nhà báo của Nga cũng như nước ngoài cũng đặt ra nhiều câu hỏi trực diện về vấn đề này. Tổng thống Putin khẳng định phương Tây phải bảo đảm an ninh cho Nga ngay và luôn, chứ không phải là yêu cầu đó từ Nga. Việc NATO di chuyển về phía đông và mở rộng cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Điều này cũng giống như người Mỹ khó chấp nhận nếu tên lửa Nga được đặt ở biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Đến sáng nay, trên thế giới có trên 278,19 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,39 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 52,6 triệu ca mắc và hơn 833.700 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 120.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Phác đồ tiêm 3 mũi vaccine COVID-19 do Trường Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp phát triển có hiệu quả ngăn ngừa biến thể Omicron là kết quả nghiên cứu mới do Trường Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca công bố vào ngày hôm qua. Theo Đại học Oxford, thì sau khi tiêm mũi tăng cường, lượng kháng thể ngăn biến chủng Omicron cao hơn mức kháng thể ở những người đã bị nhiễm và hồi phục tự nhiên sau khi mắc COVID-19.
Nigeria đã tiến hành tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 hết hạn sử dụng do các quốc gia phương Tây tặng thông qua sáng kiến COVAX. Việc tiêu hủy vaccine COVID-19 nói trên diễn ra sau khi giới chức Nigeria lên tiếng phàn nàn về thời hạn sử dụng ngắn của những liều vaccine do các nước phương Tây tặng.
Trên thế giới, chính phủ nhiều nước cũng đã đưa ra những quy định hạn chế để có một mùa Giáng sinh an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Tại Italy, thì người dân nước này có truyền thống tổ chức bữa tối vào đêm Giáng sinh với rất nhiều người. Tuy nhiên, thì trong năm nay, truyền thống đó khó mà có thể duy trì. Do đó, nhu cầu tổ chức một bữa tối thịnh soạn cũng được giảm xuống, khiến doanh thu của các tiểu thương cũng giảm sút theo.
Ở Pháp, để không bỏ lỡ một kỳ Giáng sinh bên người thân và bạn bè, người dân nước này xếp hàng dài trước các hiệu thuốc để xét nghiệm nhanh COVID-19. Chợ Giáng sinh được mở cửa trong các điều kiện y tế và an ninh nghiêm ngặt. Đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh do biến thể của Omicron gây ra, tất cả các cửa vào các chợ Giáng sinh Strasbourg đều được đặt trạm kiểm soát y tế. Khách tham quan phải có chứng nhận y tế, đeo khẩu trang và tôn trọng các quy định phòng dịch.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là một số những thông tin về tình hình dự báo thời tiết cho khu vực thủ đô Hà Nội. Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 12 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, khả năng hứng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, trưa chiều trời nắng, gần sáng mai có mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, chiều có khả năng hứng nắng nhẹ, gần sáng mai có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, chiều khả năng có năng hứng nắng nhẹ, ở gần sáng mai có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng, gần sáng mai có mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Trung tâm thủ đô Hà Nội không mưa, chiều có khả năng hứng nắng nhẹ, gần sáng mai có mưa và mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.